Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 29 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Hơn 25 triệu lượt đối tượng được hỗ trợ 9.500 tỷ đồng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
Việt Nam nhập gần 9 tỷ đô la Mỹ xăng dầu năm 2022.
Australia mở cuộc tìm kiếm khẩn viên chứa chất phóng xạ nguy hiểm bị thất lạc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ thị gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện sau Tết Nguyên đán 2023. Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, thúc đẩy tiến độ triển khai các đề án, dự án lớn, quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, lĩnh vực và của đất nước.
Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, các dự án đường sắt đô thị, hạ tầng văn hóa xã hội.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết Quý Mão, ước tính kinh phí trợ giúp Tết của 63 trên 63 tỉnh thành phố là khoảng 9.500 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 25 triệu lượt đối tượng đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ngoài nguồn lực từ ngân sách các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp cũng có nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo ăn Tết. Đơn cử, Ban Thường trực Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó trao tặng 17.000 xuất quà, tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 6 quyết định hỗ trợ hơn 18.000 tấn gạo cứu đói cho 17 tỉnh với hơn 1,2 triệu nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Giáp Hạt năm 2023.
Từ ngày 15 tháng 2 tới đây, người lao động gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được lĩnh bảo hiểm xã hội nếu thuộc một trong các trường hợp. Người đang bị mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S. Người mắc các bệnh tật có mức suy giảm lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc bản thân.
Ngay sau khi một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải bài viết cháu bé nghi hóc hạt bí, người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến cháu tử vong, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xác minh làm rõ sự việc trên. Cục cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với các cá nhân tập thể có vi phạm nếu có. Bệnh viện công khai kết quả xác minh và nguyên nhân tử vong trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời có văn bản trả lời trực tiếp người nhà, người bệnh và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế trước ngày 31 tháng 1.
Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong năm 2022, lượng nhập khẩu xăng dầu là 8,87 triệu tấn, tương đương với trị giá đạt 8,97 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 27,7% về lượng và tăng 118,5% tương ứng với tăng 4,86 tỷ đô la Mỹ so với năm 2021. Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 4,74 triệu tấn, chiếm 54% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước. Lượng xăng nhập về đạt khoảng 1,7 triệu tấn, chiếm 21%. Lượng nhiên liệu bay nhập về đạt 1,46 triệu tấn, chiếm 16% lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước.
Còn theo số liệu nhập khẩu đáng chú ý khác do Tổng cục Hải quan công bố, tính chung trong năm 2023, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 173.467 chiếc, tăng 8,5% so với năm trước. Trong năm 2022, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 144.912 chiếc, tăng 32,1%.
Giá sầu riêng tại miền Tây nước ta đang cao kỷ lục. Thương lái giấu giết gom hàng để xuất sang Trung Quốc. Một vựa sầu riêng ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang gom mua sầu ri 6 với giá dao động từ 105.000 đến 125.000 đồng 1 kg. Sầu Thái giá 145.000 đến 165.000 đồng 1 kg. Trước kia giá sầu riêng đỉnh điểm cũng chỉ dừng ở 105.000 đồng 1 kg. Tính toán từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cho thấy, sầu riêng địa phương đạt năng suất bình quân từ 20 đến 25 tấn một hecta. Nếu thu hoạch đúng thời điểm sốt giá, doanh thu sẽ đạt trên 2 tỷ đồng một hecta. Sau khi trừ đi chi phí sản xuất, nông dân có thể thu lãi từ 1 đến 1,5 tỷ đồng một hecta.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Mới đây, Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã công bố một thỏa thuận nhằm tăng tốc và tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để cải thiện các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, ứng phó khẩn cấp, dự báo khí hậu và lưới điện. Theo một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, đây là thỏa thuận AI sâu rộng đầu tiên giữa Mỹ và EU, bởi các thỏa thuận trước đây về vấn đề này chỉ giới hạn ở các lĩnh vực cụ thể như tăng cường quyền riêng tư.
Tại Australia, một cuộc tìm kiếm khẩn cấp đang diễn ra tại bang Tây Úc do một viên chứa chất phóng xạ bị thất lạc trong quá trình vận chuyển từ một khu mỏ. Cơ quan y tế bang Tây Australia tiết lộ, viên bạc chứa chất phóng xạ này được cho là đã rơi khỏi một chiếc xe tải khi đang được chuyển tới một kho chứa. Người đứng đầu cơ quan y tế bang Tây Úc cảnh báo nguy cơ bỏng phóng xạ hoặc nhiễm độc nếu chạm tay vào viên chứa chất phóng xạ này. Cơ quan này kêu gọi người dân khi phát hiện được tuyệt đối không chạm tay vào và cần liên hệ ngay với các dịch vụ khẩn cấp.
Pháp ngày 28 tháng 1 thông báo nước này sẽ gia hạn quy định người nhập cảnh từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 cho đến ngày 15 tháng 2 thay vì thời hạn là ngày 31 tháng 1 như thông báo trước đó. Ngoài thông báo trên, cơ quan chức năng Pháp cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên với người nhập cảnh từ Trung Quốc và những trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải tự cách ly.
Truyền thông Israel ngày 28 tháng 1 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 42 đối tượng liên quan tới vụ tấn công bằng súng vào tối ngày 27 tháng 1 gần Thánh đường Do Thái ở Jerusalem, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Trên trang Twitter, cảnh sát Israel cho biết thủ phạm là một thanh niên Palestine 21 tuổi sống tại Đông Jerusalem. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hung thủ thực hiện vụ tấn công một mình. Theo The Times of Israel, một trong những đối tượng bị bắt có người thân và bạn bè của thủ phạm.
Đúng 14 giờ ngày 28 tháng 1 theo giờ địa phương, 20 giờ theo giờ Hà Nội, gần 15.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước Séc đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 của nước này. Một trong hai ứng cử viên, Papovet và Andrew Babis, sẽ trở thành tổng thống thứ tư của Cộng hòa Séc, kế nhiệm ông Milo Zeman, kết thúc nhiệm kỳ vào đầu tháng 3 tới. Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong vòng 2 tiếp tục đạt mức cao. Ủy ban bầu cử quốc gia Séc nhận định con số này có thể vượt mức kỷ lục trên 68% được thiết lập trong vòng bầu cử đầu tiên diễn ra ngày 13-14 tháng 1. Trong cuộc bầu cử tổng thống lần này sẽ có gần 8,3 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau 3 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, năm nay huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tổ chức hội lim nhằm phát huy khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Kinh Bắc và quảng bá hình ảnh con người quê hương Tiên Du. Hội diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng Giêng, tức ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch. Năm nay, ban tổ chức lễ hội vùng Lim Xuân Quý Mão 2023 nghiêm cấm tất cả các hình thức hát quan họ, ngửa nón xin tiền. Đồng thời, hội Lim không hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng và các loại không phù hợp.
Từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3, tại thành phố Buôn Ma Thuột sẽ diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới. Tại lễ hội lần này, người trồng cà phê ở Đắk Lắk sẽ được tôn vinh cho những đóng góp của họ đối với tỉnh nhà. Bên cạnh các nội dung khai mạc, bế mạc, lễ hội đường phố, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động mới như là cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột với chủ đề Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột, biểu diễn vở ca kịch Khát vọng, Đam săn, lễ hội ánh sáng, triển lãm ảnh nghệ thuật.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Giải vô địch Nam Mỹ Copa America 2024 sẽ được tổ chức trên đất Mỹ. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã xác nhận vào thứ 6 do một thỏa thuận đạt được với Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Thể thức thi đấu của giải sẽ bao gồm 16 đội tuyển tranh tài, bao gồm 10 đội từ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và 6 đội từ Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Theo các nguồn tin, vẫn đang có các cuộc thảo luận về địa điểm thi đấu tiềm năng tại Mỹ và có thể bao gồm một số thành phố dự kiến được tổ chức các trận đấu của World Cup 2026. Mỹ và Mexico, Canada sẽ đồng tổ chức.
Như thường lệ vào cuối tháng 1, tờ The Guardian công bố bảng xếp hạng 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đương đại. Bảng danh sách và thứ tự các cầu thủ do các chuyên gia của tờ báo này đánh giá và lựa chọn. Không bất ngờ khi mà Lionel Messi giữ vị trí số 1. Xếp thứ 2 trong danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của The Guardian là Mbappé. Điều bất ngờ nhất có lẽ là việc siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo không nằm trong top 50. Anh là cầu thủ tụt hạng nhiều nhất trong danh sách này. 43 bậc.
Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, Gabriel Martinelli đã đặt bút ký hợp đồng dài hạn với Arsenal. Tiền đạo người Brazil hết hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay, do vậy pháo thủ đã nhanh chân tìm cách trói chân ngôi sao này. Ban đầu Arsenal tính tới việc gia hạn hợp đồng với Martinelli trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, sau khi đôi bên ngồi lại thương lượng thì con số đã nâng lên thành 4 đến 5 năm.
Trong cuộc họp báo trước trận Liverpool gặp Brighton tại vòng 4 FA Cup, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã cập nhật tình hình của 7 cầu thủ đội 1 đang ngồi ngoài vì chấn thương hoặc bị ốm. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất là trung vệ Virgil van Dijk. Cầu thủ đã nghỉ thi đấu kể từ trận thua 1-3 Benford hồi đầu tháng. Klopp cho biết là van Dijk đang hồi phục tốt và dự kiến trở lại tập luyện trong vòng vài tuần tới. Tuyển thủ Hà Lan tái xuất muộn nhất vào cuối tháng này, thời điểm Liverpool chuẩn bị cho loạt trận vòng 1-8 Champions League.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời có nắng ấm, nhưng cảm giác rét buốt với mức nhiệt thấp dưới 15 độ sẽ còn duy trì gần như trong suốt buổi sáng nay. Đến trưa và chiều nay, khi nắng mạnh hơn, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng lên và đạt ngưỡng 17-18 độ. Tuy nhiên, với mức nhiệt như vậy thì trong ngày hôm nay ở hầu khắp miền Bắc, phổ biến trong khoảng từ 18-21 độ, trời tiếp tục xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại. Với miền Trung, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định sau suy yếu. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng 16-19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ từ 20-24 độ. Với 3 tỉnh còn lại của miền Trung là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở mức 25-28 độ. Dưới tác động của không khí lạnh, nhiệt độ ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều giảm. Ngoài trời lúc này ở Tây Nguyên đang rét vì nhiệt độ chỉ từ 15-17 độ, trong khi người dân Nam Bộ cũng có một buổi sáng trời lạnh. Trong ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh giáo, nắng yếu, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 24-26 độ, với các tỉnh Nam Bộ là 30-32 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.